Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa Giêsu đã cùng đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Tại sao hai môn đệ này lại trên đường Emmaus? Nghĩa là họ đang từ Jerusalem trở về quê quán của mình. Bởi vì trước đây họ là những môn đệ của Đức Giêsu. Nhưng từ khi Đức Giêsu bị giết chết, họ thất vọng. Bởi vì họ vẫn luôn luôn nghĩ rằng Ngài là chính đấng sẽ cứu chuộc Israel, Ngài là đấng sẽ làm vua. Thế mà bây giờ bị giết chết rồi, cho nên họ thất vọng. Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta có bao giờ lâm vào cảnh thất vọng như vậy không? Tôi dám chắc rằng ai cũng có những lúc chúng ta cảm thấy ê chề và thất vọng. Là sinh viên, chúng ta lo lắng mỗi khi đến kỳ thi, làm sao cho thuộc bài, làm sao để đủ điểm. Rồi đến cuối tháng, nếu phải ở nhà trọ, ta lại lo làm sao để bố mẹ có tiền gửi lên để mà đóng tiền nhà, tiền ăn. Và khi bố mẹ chưa gửi lên, ta lại lo làm sao, không biết ở nhà bố mẹ có làm ăn được không, có kiếm được tiền gửi cho mình không. Rồi đến khi biết yêu thì con gái thì lo không biết mình quen anh này có thật lòng với mình không? Hay là mình là người thứ nhất, còn bao nhiêu người khác là thứ hai và thứ ba? Còn các anh thì không biết rằng các chị quen mình vì lý do gì? Hay là cũng chỉ để lấp vào một chỗ trống? Vâng, bao nhiêu những lý do trong cuộc sống mà chúng ta phải trải qua với những nỗi buồn và thất vọng trong cuộc sống này. Thế nhưng chúng ta thấy trong khi thất vọng như vậy và họ trên đường trở về quê nhà của mình, thì chính lúc đó Đức Giêsu đã hiện ra và đồng hành với họ. Có nghĩa là trong những lúc mà chúng ta đau khổ nhất, trong những lúc mà ta thất vọng nhất, thì Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta. Nhưng hai môn đệ lại không nhận ra Đức Giêsu, vẫn tưởng là một người lữ khách đi đường như mình. Chính vì vậy, họ vẫn không nhận ra Đức Giêsu đang cùng đi với họ. Trong những lúc mà chúng ta đau khổ như vậy, chắc chắn Thiên Chúa vẫn luôn luôn gửi đến với chúng ta những người cùng đồng hành với chúng ta. Mà nhiều khi mình vẫn không nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa ở đấy. Một cô con gái mới lập gia đình ít lâu, thấy rằng cuộc sống gia đình nó không như lúc trước. Nào là phải tất bật với chồng, nào là phải lo lắng cho con. Cho nên nhiều khi cô cảm thấy cuộc sống gia đình không hạnh phúc và có vẻ quá tải. Rồi một hôm người bố cô là người nấu ăn nổi tiếng đến thăm cô. Khi nghe người con gái của mình than thở như vậy, ông chẳng nói chẳng rằng, ông lặng lẽ vào bếp, bật ba chiếc bếp ga lên và đặt ba cái nồi nước lên trên đó. Khi nước đã sôi rồi, ông lấy hai trái mấy quả trứng cho vào trong một chiếc nồi. Ông lấy mấy củ cà rốt cho vào một cái nồi khác. Ông lấy một ít cà phê cho vào một chiếc nồi khác. Rồi ông đợi cho nước sôi chừng 5-10 phút. Sau đó ông tắt bếp Rồi ông nói với cô gái rằng, bây giờ con hãy thử vớt những thứ kia ra xem. Và lúc đó ông mới nói với cô con gái một bài học. Con thấy rằng không, nước sôi là một thứ nóng. Thế nhưng nếu đối với những củ cà rốt trước đây là cứng, rắn trước khi nó bỏ vào trong nước sôi này, thì bây giờ sau khi nó sôi và chín nhừ thì nó lại mềm nhũn. Còn đối với những trái trứng trước đây, trước khi bỏ vào trong nước sôi thì nó rất mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng bây giờ nếu muốn bóc nó thì phải đập nó ra. Như vậy thì con muốn là cái gì? Con đừng có quá cứng rắn với cuộc đời, để rồi đôi khi gặp phải những thử thách trong cuộc sống, con sẽ mềm nhũn và thất vọng. Con cũng đừng có quá yếu đuối, để rồi khi mà con gặp một chuyện không hay thì tâm hồn con hóa đá như những trái trứng kia. Ba vẫn thích là một chút cà phê hòa tan vào trong nước, hòa tan vào trong cuộc sống này, để rồi bốc lên một hương vị thơm. Vâng, đó chính là bài học mà người cha đã dạy cho cô con gái của mình. Cuộc sống không ai thoát được những khó khăn trong cuộc đời, nhưng chúng ta phải biết làm sao để biết đón nhận nó. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, những lúc khó khăn nhất, Thiên Chúa vẫn hiện diện và gửi đến cho chúng ta những người mà đôi khi chúng ta cũng chẳng nhận biết họ. Bởi vì hai môn đệ kia không nhận ra Đức Giê-xu cho đến khi Đức Giê-xu cầm tấm bánh, bẻ ra đọc lời chúc tụng và trao cho các ông. Như vậy thì trong cuộc sống này, Đức Giê-xu vẫn lấy hình dáng của những người đôi khi là xa lạ, cũng có thể là những người thân quen bên cạnh chúng ta, để giúp chúng ta trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Một anh sinh viên khi mà làm bài không được và gia đình của anh gặp nhiều trục trặc, bố mẹ có thể đi đến ly hôn. Thế là một chiều thứ bảy kia, anh rời bỏ ký túc xá để trở về. Và trong đầu anh muốn trở về nhà luôn, cho nên đã gom góp một số những đồ đạc cần thiết nhất của mình, đeo vào một chiếc bao lô thật lớn trên vai và đi về. Trên đường đi về, một anh sinh viên khác gặp. Thế rồi bỗng dưng anh này làm sao đó và rớt cái bao lô ra, trong đó rơi ra lỉnh kỉnh đủ mọi thứ. Người bạn kia giúp anh nhặt những thứ đó vào trong ba lô, và trên đường đi về hai người trò chuyện với nhau, sau đó trở thành một đôi bạn thân. Sau này sau khi ra trường, anh ta mới gặp kể lại với người bạn thân kia rằng, cái hôm mà bạn gặp tôi và bạn nhặt giúp tôi những quyển sách, những cái lỉnh kỉnh kia, bạn có biết hôm đó tại sao tôi lại mang nhiều đồ đạc như vậy không? Hôm đó có thể là ngày cuối cùng của đời tôi, bởi vì tôi muốn thu dọn tất cả để trở về nhà và chấm dứt cuộc đời. Tôi không muốn những người khác phải thu dọn những đồ đạc của tôi nữa. Thế nhưng khi bạn giúp tôi để nhặt những cuốn sách, nhặt những đồ lỉnh kỉnh rớt ra đó, và bạn đã giúp tôi để giải tỏa những nỗi buồn trong cuộc sống. Và chính vì bạn đã giúp tôi như vậy mà tôi đã vượt qua những khó khăn đó để tôi có được ngày hôm nay. Vâng, trong khi mà người bạn kia nghĩ rằng cuộc đời của mình đã đến lúc chấm dứt, thì Thiên Chúa lại gửi đến cho anh một người sinh viên, có thể là không quen biết, nhưng đã giúp anh chỉ bằng một cách rất đơn giản, giúp anh nhặt một vài cuốn sách vương vãi trên đường. Thế thì cuộc sống nó là vậy. Bất cứ ai mà ta gặp trong cuộc sống này cũng có thể là một lời nhắn gửi của Thiên Chúa nói với chúng ta. Và rồi một câu chuyện khác nữa, trên một chiếc thuyền đi biển, bỗng dưng bị sóng đánh và chết hầu hết. Chiếc tàu thì tan vỡ, chỉ có một người duy nhất ôm được một mảnh ván và một ít đồ lặt vặt trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu. Anh ta trôi vào đấy và chẳng biết cậy nhờ vào ai. Anh ta thất vọng. Thế nhưng rồi từng ngày qua ngày, anh phải cố gắng đi kiếm những trái cây mà ăn, dựng cho mình một chiếc lều tạm với những cái đồ lặt vặt còn vớt sót lại. Rồi một ngày kia, sau khi anh đi săn đi kiếm thức ăn, buổi chiều trở về thì anh nhìn thấy cột khói trắng bốc lên ngay tại căn chòi của anh. Anh giơ tay lên và nói rằng: tại sao trời đất không thương tôi? Tôi khổ như thế này rồi, chỉ còn mỗi chiếc lều tạm bợ thế này mà cũng bị cháy nốt. Anh thất vọng quá đi thôi. Thế nhưng đến giữa đêm, khi anh đang nằm ngủ, thì anh nghe thấy tiếng một chiếc tàu đang chạy đến. Anh ngỡ ngàng chạy ra thì người ta mới nói rằng: có phải anh đã đốt lửa để làm dấu hiệu cho chúng tôi đến cứu anh không? Vâng, nhiều khi ngay cả những cái hoạn nạn mà chúng ta coi rằng tồi tệ nhất đó vẫn có thể là một lời nào đó mà Thiên Chúa an bài để rồi một cái dấu hiệu cho người khác đến giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Vì thế, hai người môn đệ hôm nay họ đã gặp được một người lữ hành, họ đã gặp được Đức Giêsu, nhưng họ không nhận ra Đức Giêsu. Họ chỉ thấy là một người lữ hành. Ước chi trong cuộc sống này, cuộc đời của chúng ta vẫn gặp được nhiều người lữ hành đi bên cạnh chúng ta. Và ước chi chúng ta cũng nhận ra được Ngài khi mà chúng ta nhớ lại những gì là lời Chúa nói với chúng ta, những gì là Thánh Thể giúp chúng ta trong cuộc sống. Lời Chúa và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta nhận ra được thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, để với bất cứ cái gì xảy đến trong cuộc đời này, ta vẫn luôn luôn tin rằng Thiên Chúa vẫn luôn luôn đồng hành bên cạnh chúng ta, có thể rằng chúng ta vẫn chưa nhận ra được Ngài. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.